Công vụ các sứ đồ, chương 23, lời biện hộ của Phao-lô trước hội đồng lãnh đạo Do Thái. Phao-lô nhìn chăm vào quý vị trong hội đồng rồi nói: Thưa các anh em, tôi đã sống trước mặt Đức Chúa Trời với một lương tâm trong sạch cho tới ngày nay. Bấy giờ, Thượng tế Anania ra lệnh cho những người đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông. Bấy giờ, Phao-lô nói với ông ấy: Nguyền xin Đức Chúa Trời đánh ông, hỡi bức tường tô trắng kia. Ông ngồi đó sẽ xử tôi theo luật pháp, mà chính ông lại vi phạm luật pháp. Chớ chi, ông đã ra lệnh cho người đánh tôi sao? Những người đứng gần ông nói: Ông nguyền rủa thượng tế của Đức Chúa Trời sao? Ông đáp: Thưa anh em, tôi không biết ông đó là thượng tế, vì có lời chép rằng: Người chớ nguyền rủa những người lãnh đạo của dân ngươi. Khi Phao-lô nhận thấy trong hội đồng một số là người Sa-đu-xê và một số khác là người Pha-ri-si, ông nói lớn: Thưa anh em, tôi là một người Pha-ri-si, con của một người Pha-ri-si. Tôi bị xét xử hôm nay cũng vì hy vọng về sự sống lại của người chết. Khi nghe ông nói thế, những người Pha-ri-si cãi nhau với những người Sa-đu-xê và hội đồng chia làm hai phe. Số là người Sa-đu-xê chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ và chẳng có thần linh gì cả. Còn người Pha-ri-si thì tin tất cả những điều ấy đều có. Thế là một cuộc cãi vã to tiếng nổi lên. Rồi một vài thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy phản đối mạnh mẽ rằng: Chúng tôi thấy người này chẳng có lỗi gì cả. Biết đâu một thần linh hay một thiên sứ đã nói chuyện với ông ấy. Khi thấy cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn, quan tư lệnh sợ họ sẽ xé xác Phao-lô, nên ông truyền lệnh cho quân lính xuống bắt Phao-lô và đem về đồn. Đêm đó, Chúa đứng bên cạnh ông và nói: Con hãy can đảm lên, như con đã làm chứng về ta tại Jerusalem thể nào, con cũng sẽ làm chứng về ta tại Roma thể ấy. Âm mưu ám sát Phao-lô bị bại lộ. Sáng hôm sau, người Do Thái lập một âm mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi cho đến khi giết được Phao-lô. Có hơn 40 người đã thề với nhau để thực hiện ý đồ ấy. Họ đến với các trưởng tế và các trưởng lão và nói: Chúng tôi đã thề độc với nhau rằng chúng tôi sẽ không nếm vật chi cho đến khi giết được Phao-lô. Vậy bây giờ, xin quý vị và hội đồng hãy yêu cầu tên quan chỉ huy quân La Mã đem nó xuống gặp quý vị một lần nữa, như thể quý vị cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của nó. Bấy giờ, chúng tôi sẽ phục kích để giết nó trước khi nó tới nơi. Nhưng con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu ám sát ấy, nên cậu đến đồn, xin vào và báo cho Phao-lô biết. Phao-lô xin gọi một đại đội trưởng đến và nói: Xin ông đưa cậu này đến gặp quan tư lệnh. Cậu ấy có việc quan trọng, cần báo cho ông ấy biết. Vậy, viên đại đội trưởng đưa cậu ấy đến gặp quan tư lệnh và nói: Tên tù Phao-lô có gọi tôi và nhờ tôi đưa cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều gì muốn nói riêng với ông? Quan tư lệnh nắm tay cậu ấy, dắt ra một nơi riêng và hỏi: Cậu có điều gì để báo cáo với tôi phải không? Cậu ấy đáp: Người Do Thái đã đồng mưu với nhau để yêu cầu quan ngày mai đem Phao-lô xuống gặp hội đồng một lần nữa. Như thể họ cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của ông ấy. Nhưng xin quan đừng để họ thuyết phục quan nghe lời họ, vì có hơn 40 người của họ đang nằm phục kích để chờ giết Phao-lô. Họ đã thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi hết cho đến khi giết được ông ấy. Bây giờ họ đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ quan chấp thuận thôi. Quan tư lệnh cho cậu ấy ra về và căn dặn: Cậu chớ tiết lộ cho ai biết những gì cậu đã nói với tôi. Phao-lô được giải đến Tổng trấn Phê-lít tại Cê-sa-rê. Sau đó, quan tư lệnh truyền lệnh cho hai đại đội trưởng đến và bảo: Hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 quân vũ trang giáo mác để đi Cesare vào lúc 9 giờ tối nay. Cũng hãy chuẩn bị một con ngựa để Phaolô cưỡi và đưa ông ta đến quan tổng trấn Felix cách an toàn. Đoạn, ông viết một bức thư, nội dung như sau. Claudio Lysia kính gửi ngài tổng trấn Felix. Trân trọng kính chào ngài. Người này đã bị dân Do Thái bắt và toan giết đi, nhưng tôi đã dẫn quân đến và cứu được đương sự. Vì biết rằng đương sự là một công dân La Mã, vì tôi muốn biết họ buộc tội đương sự vì cớ gì, nên tôi đã đem đương sự đến gặp hội đồng của họ. Tôi nhận thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không mắc tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Nhưng vì tôi được báo có âm mưu ám sát đương sự, nên tôi tức tốc gửi đương sự đến với ngài. Đồng thời, tôi cũng thông báo cho các nguyên cáo rằng nếu họ muốn kiện tụng đương sự điều gì, thì hãy đến hầu ngài mà kiện. Vậy, các quân lính thừa lệnh. Ban đêm, họ đưa Phaolô ra đi và hộ tống ông đến Antipatri. Hôm sau, họ để các kỵ binh tiếp tục đưa ông đi, còn bộ binh thì trở về đồn. Khi đội kỵ binh đến Cesare, họ trình bức thư cho quan tổng trấn và giao nộp Phaolô cho quan. Sau khi đọc thư, quan tổng trấn hỏi Phaolô quê ở tỉnh nào. Khi được biết quê ông ở tỉnh Cilicia, quan tổng trấn nói, ta sẽ xét xử vụ án của ngươi khi những kẻ kiện cáo ngươi đến đây. Đoạn, ông ra lệnh giam giữ Phaolô trong dinh Herod.